Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Minh Tâm và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017. Trung Quốc phản đối tàu chiến Mỹ áp sát khu vực 12 dặm quanh đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng phương án quân sự đánh Bắc Triều Tiên. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Al-Qaeda và Daesh lùi bước, nhưng sức đề kháng vẫn nguyên vẹn và tiến về Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện sợ Mỹ bỏ rơi, truyền thông Hàn Quốc kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý thính giả, sáng sớm hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối tàu chiến Mỹ vào khu vực 12 hải lý ở đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh lên án hành động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải của Hoa Kỳ là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định Bắc Kinh rất bất bình về hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đặt thủy thủ đoàn hai phía vào tình trạng nguy hiểm. Người phát ngôn Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đã từ chối việc mang lại bình ổn cho Biển Đông và khuyến khích quân sự hóa khu vực. Phát ngôn viên Cảnh Sảng cũng cho biết cuối cùng tàu Trung Quốc đã trục xuất được tàu Mỹ. Về phía Hoa Kỳ, một giới chức Mỹ cho hay khu trục hạm John McCain đã vào sát đá Vành Khăn 6 hải lý, một tàu chiến Trung Quốc bám theo trong suốt 6 giờ, thời gian tàu Mỹ di chuyển trong khu vực này. Tàu Trung Quốc đã ít nhất 10 lần yêu cầu tàu Mỹ chuyển hướng. Phía Mỹ thông báo đang hoạt động trong vùng biển quốc tế. Vẫn theo giới chức Hoa Kỳ thì các tương tác giữa hai bên là hoàn toàn an toàn và chuyên nghiệp. Đây là cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải thứ 3 của Hoa Kỳ trong phạm vi 12 hải lý, các đảo do Trung Quốc kiểm soát tại Biển Đông kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền. Ngày hôm qua, theo AFP, Tổ chức Sáng kiến An toàn Hàng hải lại lên tiếng tố cáo việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa trong 2 năm vừa qua. Tổ chức nói trên đưa lên mạng nhiều bức ảnh để chứng minh tuyên bố hồi đầu tuần của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila về việc Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây dựng cách này 2 năm là hoàn toàn trái với sự thực.
Về tình hình Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phương án quân sự tấn công Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng. Không tìm cách hạ nhiệt, Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa Bình Nhưỡng. Hôm thứ Năm, trả lời câu hỏi của báo chí từ nơi nghỉ hè ở New Jersey về thái độ khinh thường của chính quyền Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump cho rằng lời đe dọa phản công bằng biển lửa có lẽ chưa đủ mạnh để làm Bình Nhưỡng lo ngại. Nhưng đã đến lúc phải có người tuyên bố mạnh mẽ, giùm dân chúng Mỹ và người dân khác đang bị Bắc Triều Tiên đe dọa. Tổng thống Donald Trump không cho biết Hoa Kỳ có đánh phủ đầu để phòng ngừa hay không, mà chỉ nói đến nhiều phương án có trong tay và Bình Nhưỡng cần phải suy tính nếu muốn tấn công nước Mỹ hay một đồng minh của Mỹ. Nhưng vài giờ sau, vào ngày hôm nay, qua Twitter, Tổng thống Mỹ cho biết phương án quân sự đã chuẩn bị xong, sẵn sàng chờ Kim Jong-un quyết định thiếu khôn ngoan, hết lời dẫn. Trong bối cảnh Washington và Bình Nhưỡng leo thang khẩu chiến, Bắc Kinh thúc giục Bắc Triều Tiên không nên khiêu khích. Hoàn Cầu Thời báo cho biết Trung Quốc sẽ không can thiệp nếu chiến tranh xảy ra. Trong bài xã luận, tiếng nói của phe chủ chiến tại Trung Quốc cảnh báo, nếu Bắc Triều Tiên ra tay trước, phóng tên lửa đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ và bị Hoa Kỳ đánh trả, thì Trung Quốc đứng ngoài. Trái lại, chính phủ Úc qua tuyên bố của Thủ tướng Malcolm Turnbull trên một đài phát thanh ngày thứ Sáu, cam kết nếu xảy ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ có thể tin cậy vào đồng minh vững chắc, nhất là nước Úc. Về thời sự Đông Nam Á, Campuchia cáo buộc Lào xâm phạm biên giới. Theo AFP, Thủ tướng Campuchia vào ngày hôm nay ra tối hậu thư yêu cầu Lào rút quân ra khỏi một khu vực biên giới mà Campuchia cho là thuộc lãnh thổ quốc gia.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi đồng nhiệm Lào Thonglun Sisulit đưa ra cho Viên Chăn thời hạn 6 ngày, tức hạn cuối cùng là ngày 17 tháng 8. Thủ tướng Hun Sen giải thích thêm là ông với đồng nhiệm Lào là bạn hữu, nhưng là bạn thì không thể đạp lên đầu nhau. Ông Hun Sen không ngần ngại nói đến hành động xâm lược. Thủ tướng Campuchia cũng thông báo triển khai quân tại khu vực nói trên với trang bị súng cối. Theo hãng thông tấn Reuters, thì ông Hun Sen tỏ ra đã hết kiên nhẫn. Theo ông, nếu phía Lào không đáp ứng, thì Campuchia buộc phải hành động để lấy lại phần lãnh thổ, cho dù không muốn gây chiến. Theo Phnom Penh, khoảng 30 binh sĩ Lào đã vượt qua biên giới hồi tháng 4 vừa qua. Còn theo một nguồn tin Campuchia của đài phát thanh Mỹ AFA, thì lực lượng Lào được điều tới một khu vực thuộc tỉnh Sung Treng của Campuchia để ngăn chặn phía Campuchia thực hiện các dự án xây dựng đường xá và cầu. Campuchia và Lào có chung đường biên giới khoảng 540 cây số, tuy nhiên một số đoạn biên giới còn chưa được phân định rõ.
Về tình hình nhân quyền, ngày hôm qua tư pháp Campuchia đã kết án 18 tháng tù giam và phạt 180.000 đô la đối với ông Kim Sok, một nhà bình luận chính trị đối lập với chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Minh Tâm cho biết thêm thông tin.
Nhà bình luận Kim Sok khi bị kết tội vu cáo với chính quyền và kích động dân chúng. Ông Kim Sok bị bắt vào ngày 17 tháng 2 năm 2017 sau khi cáo buộc chính quyền Hun Sen phải chịu trách nhiệm về cái chết không rõ ràng của nhà bình luận chính trị nổi tiếng Campuchia, ông Kem Lay. Ông Kem Lay bị bắn vào tháng 7 năm 2016 khi đang uống cà phê tại Phnom Penh. Các tổ chức đối lập tại Campuchia nghi ngờ chính phủ đã dàn dựng vụ ám sát này. Ông Kim Sok đã đòi phải có một phiên xử mới và hét lên trước tòa: "Tôi không công nhận tòa án bù nhìn này." Thủ tướng Hun Sen vẫn được biết đến là mạnh tay sử dụng tư pháp để đàn áp phe đối lập, nhất là trước thời điểm cuộc bầu cử quốc hội Campuchia năm 2018 đang đến gần.
Tư pháp Nga kết án 4 nhà đối lập chống Tổng thống Putin. Tòa án ở Tverskoy, Moscow vào ngày hôm qua đã kết án 4 nhà đối lập, trong đó có một nhà báo kinh tế nhiều năm tù với tội danh theo đuổi chủ nghĩa cực đoan. Những người này thành lập nhóm kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông tin viên RFI Muriel Pompon từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Bốn người này đã lập ra nhóm sáng kiến nhằm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vì một chính quyền có trách nhiệm. Chính quyền Nga cho rằng đây là một phong trào cực đoan, tiếp nối các hoạt động của một nhóm trước đây đã bị giải thể, có tên là Quân đội Ý chí Nhân dân. Tại thời điểm bị bắt, trang web của nhóm đề nghị sửa đổi hiến pháp, thông qua trưng cầu dân ý để lập một tòa án nhân dân nhằm xét xử tổng thống, các thượng nghị sĩ và dân biểu. Thủ lĩnh của nhóm Lugi Mukhin đã bị kết án 4 năm tù treo. Ông này đã không có mặt trước vành móng ngựa khi phán quyết được công bố. Hai người khác là Valery Parfionov và Sergei Bagabek chịu mức án 4 năm tù giam. Trong đó, ông Sergei Bagabek là một trung tá quân đội bị giáng cấp. Đối với nhà báo Alexander Sokolov, ông bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Ông Sokolov, phóng viên kinh tế nhật báo của EBK, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ủng hộ. Ông chuyên điều tra về tham nhũng. Ông cũng từng viết một luận án về tham nhũng trong các tập đoàn nhà nước Nga, đặc biệt là vụ tai tiếng ở trung tâm vũ trụ Votosini. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, ông Sokolov đã bị bắt chỉ vì có những hoạt động báo chí gây khó chịu cho chính quyền Nga.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Donald Trump cảm ơn Vladimir Putin giúp tiết kiệm. Theo AFP, trong tình thế ngoại giao rất căng thẳng, quan hệ Mỹ-Nga xuống đến mức thấp nhất từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Vào cuối tháng 7, Tổng thống Nga yêu cầu Hoa Kỳ giảm bớt 755 nhà ngoại giao cũng như nhân viên kỹ thuật làm việc trong các cơ quan ngoại giao Mỹ trên nước Nga. Hôm thứ Năm vừa qua, bằng lời lẽ nửa đùa nửa thật, Tổng thống Donald Trump cảm ơn quyết định của đồng nhiệm Vladimir Putin, mà theo ông đã giúp Mỹ thi hành chính sách giảm chi ngân sách, tiết kiệm được rất nhiều đô la. Tổng thống Mỹ còn khẳng định không có lý do gì những nhân viên Mỹ hồi hương sẽ quay trở lại nước Nga. Để trả đũa Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp mới trừng phạt kinh tế Nga, chủ nhân Điện Kremlin đã ban hành biện pháp ăn miếng trả miếng. Kể từ ngày 1 tháng 9, số nhân viên phục vụ ở Tòa đại sứ và các cơ quan lãnh sự Mỹ tại Nga giảm bằng với số nhân sự của Nga tại Hoa Kỳ. Nhiều nhân viên người Nga sẽ bị thất nghiệp kể từ đầu tháng tới. Về đối nội, hai viện Quốc hội Mỹ đóng cửa nghỉ hè nhưng Tổng thống Donald Trump không để yên cho các nghị sĩ cùng đảng. Hôm qua, từ sân golf Bedminster ở New York Jersey, Donald Trump liên tục chỉ trích phe đa số đã làm thất bại trong việc thông qua dự luật cải cách y tế. Trước tiên là qua Twitter, sau đó qua cuộc họp báo, chủ nhân Nhà Trắng dọa cả chiếc ghế lãnh đạo của phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Từ Washington, thông tín viên Craig Pourtier tường thuật.
Mitch McConnell effectue son sixième mandat et son épouse est-elle ministre.
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đang ở nhiệm kỳ thứ 6, còn phu nhân thì nắm ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Thượng viện không đoàn kết được nội bộ để thông qua dự luật cải cách hệ thống y tế và cũng không hủy bỏ được đạo luật bảo hiểm sức khỏe Obamacare mà đảng của ông cực lực chỉ trích từ 7 năm qua. Dẹp Obamacare cũng là lời hứa tranh cử quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Như vậy, Mitch McConnell bị bắt làm vật tế thần, theo tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng hôm thứ Tư vừa qua, thì để thua như thế là điều nhục nhã. Tổng thống Mỹ còn cay cú hơn bởi vì mới đây, thượng nghị sĩ bang Kentucky tuyên bố công khai là ông Donald Trump không có kinh nghiệm về sinh hoạt của các định chế chính trị nên đòi hỏi quá nhiều. Ông còn nói thêm là không thích cách phát biểu trên Twitter của Tổng thống. Đó là lý do tại sao xảy ra khủng hoảng nội bộ trong khi Đảng Cộng Hòa lần đầu tiên từ 10 năm qua kiểm soát cả hai viện lập pháp. Các dân biểu Mỹ lại sắp phải đối đầu với nhiều hồ sơ gay go, đó là cải cách thuế vụ và cách tân cơ sở hạ tầng, hai ưu tiên khác của Tổng thống Donald Trump. Nhưng trước đó, ngay sau mùa nghỉ hè này, Quốc hội sẽ phải quyết định tăng mức trần nợ của Mỹ, một quyết định cần thiết nhưng sẽ làm phật lòng cử tri Đảng Cộng Hòa. Phe đa số sẽ phải thỏa hiệp với đối lập, trong khi Đảng Dân Chủ thì khoái chí nhìn Nhà Trắng làm suy yếu Đảng cầm quyền.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Trở lại thời sự châu Âu trong lĩnh vực y tế, vụ bê bối trứng gà Hà Lan nhiễm độc chất fipronil lan rộng khắp châu lục.
Đan Mạch tối qua thông báo 20 tấn trứng đã được bán trên lãnh thổ nước này. Cùng lúc đó, Slovakia cũng có mặt trong danh sách các nước châu Âu bị ảnh hưởng, cũng như Rumani. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm Rumani, thì một tấn lòng đỏ trứng bị lây nhiễm đã được phát hiện tại một kho hàng ở miền Tây, nhưng các sản phẩm này chưa được bán ra thị trường. Cũng hôm qua đến lượt London thông báo Anh đã nhập 700.000 trứng Hà Lan đến từ các cơ sở chăn nuôi sử dụng hóa chất bị cấm, tức nhiều hơn gấp bội so với số lượng 21.000 trứng mà London đưa ra trước đó. Một quốc gia khác là Luxembourg sau khi điều tra tại một siêu thị cũng khẳng định trứng bị nhiễm độc đã được bán ra ngoài. Như vậy cùng với Bỉ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Thụy Điển, khoảng hơn 10 nước châu Âu bị bê bối trứng nhiễm độc Hà Lan tác động. Theo AFP, ủy viên phụ trách y tế của Ủy ban châu Âu cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường với sự tham gia của các bộ ngành liên quan về bê bối trứng nhiễm fipronil ngay sau khi hồ sơ về vụ việc được thiết lập đầy đủ.
Al-Qaeda và Daesh lùi bước nhưng sức đề kháng vẫn nguyên vẹn. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày hôm qua đánh giá về mối đe dọa của các nhóm khủng bố Daesh và Al-Qaeda cho thấy, mặc dù bị đẩy lùi ở Iraq và Syria, mặc dù bị trừng phạt quốc tế, nhưng khả năng kháng cự của hai nhóm thánh chiến này còn rất cao. Biết thích nghi với tình hình, mối đe dọa giờ đây đã lan sang tận Đông Nam Á. Thông tin viên RFI tại New York, Marie Bourreau, tường thuật.
L'État islamique tombe très vite, avait affirmé Donald Trump au mois de juillet au moment de la reprise de Mossoul. Mais les experts onusiens,
tổ chức nhà nước Hồi giáo sẽ bị tàn lụi rất nhanh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định như trên vào tháng 7 khi quân đội Iraq chiếm lại thành phố Mosul. Nhưng giới chuyên gia Liên Hiệp Quốc thì thận trọng hơn. Quả thật là Daesh đã bị đánh lùi trên chiến trường, số chiến binh nước ngoài đã giảm, cũng như nguồn tài chính của tổ chức thánh chiến. Thế nhưng người ta đã không tính đến khả năng thích nghi của họ. Cho nên, theo Liên Hiệp Quốc, dù bị áp lực quân sự ở Iraq và Syria, cơ cấu trung ương của Daesh vẫn còn khả năng tài trợ cho chiến binh của họ ở ngoài vùng chiến sự, khuyến khích tấn công ở châu Âu. Theo giới chuyên gia, các nhóm khủng bố giờ đây có cả máy bay không người lái để thực hiện những vụ tấn công chính xác hơn. Mối đe dọa như thế tiếp tục chuyển biến và không chỉ ở phía Đông, ở Tây Châu Phi, ở Trung Á, bán đảo Ả Rập mà còn lan sang cả Đông Nam Á, đặc biệt ở phía nam Philippines, nơi mà Daesh đang tìm cách bám rễ.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Tại Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày hôm qua phát biểu trước Quốc hội lập hiến muốn có cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ, người gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Caracas. Ông Maduro chỉ thị cho Ngoại trưởng Jorge Arreaza bắt tay sắp xếp để có thể có một cuộc nói chuyện riêng với Donald Trump hoặc qua điện đàm hoặc một cuộc gặp riêng tại New York trong khuôn khổ các buổi họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 20 tháng 9 tới. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông tố mật vụ Trung Quốc bắt cóc. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Howard Lâm, thành viên của Đảng Dân Chủ Hồng Kông cho biết bị công an chìm của Hoa Lục bắt và đánh đập. Lý do là ông muốn gửi một bức ảnh của cầu thủ Lionel Messi với chữ ký của cho bà Lưu Hà, vợ quá của nhà tranh đấu Liu Ba giải Nobel Hòa Bình. Trên người ông Howard Lâm hiện còn nhiều vết bầm ở bắp chân.
Gia đình các nạn nhân máy bay MH370 yêu cầu chính phủ Malaysia tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn. Hôm nay, người thân của các nạn nhân máy bay MH370 yêu cầu nhà chức trách Malaysia phải chấp thuận cho công ty thăm dò Hoa Kỳ Ocean Infinity tiếp tục công việc tìm kiếm gián đoạn từ đầu năm. Chính phủ Malaysia nói rằng các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành, nhưng chưa đưa ra hồi đáp chính thức nào cho việc này. Thứ trưởng Bộ Giao thông Malaysia trước đây cho biết cần chờ được sự đồng ý từ cả hai nước Úc và Trung Quốc. Máy bay MH370 bị mất tích từ tháng 3 năm 2014 với 239 người, trong đó nhiều mảnh vỡ đã được tìm thấy ở phía nam Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía tây biển Úc.
Báo động cúm gà tại Philippines. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Manuel Pinon, ổ dịch cúm gà H5 được phát hiện tại một trại chăn nuôi ở San Luis, phía bắc Manila. Tất cả gà vịt và ngang trong vòng một cây số đường bán kính chung quanh ổ dịch đã bị tiêu hủy để chặn virus lây lan. Nông dân trong khu vực đang được theo dõi đề phòng siêu vi lây từ gà qua người.
Vatican đàm phán về chuyến công du Nga của Giáo hoàng. Theo AFP ngày hôm qua, thì Đức ông Pietro Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, sẽ có chuyến công du Moscow trong 4 ngày vào cuối tháng để bàn về chuyến đi nói trên. Nếu việc này được thu xếp thì đây là lần đầu tiên một Giáo hoàng công du Nga.
Israel đẩy mạnh xây tường dưới lòng đất, ngăn đường hầm của quân Palestine. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã đẩy mạnh tiến độ xây đường hầm dọc biên giới với Gaza nhằm chống lại biệt kích Palestine. Các đường hầm của Hamas nối từ giải Gaza tới Israel luôn được coi là mối đe dọa lớn tới an ninh của Israel. Theo đài phát thanh quân sự Israel, bức tường an ninh sẽ bao gồm các tấm bê tông và cảm biến dài tới 64 km, 1.000 công nhân hiện đang làm việc liên tục, dự kiến hoàn thành trong 2 năm tới với chi phí khoảng 710 triệu euro.
Chính phủ Mỹ và Canada bắt đầu điều tra vụ việc nhiều nhân viên ngoại giao hai nước đột nhiên bị bệnh phải từ Cuba quay về Mỹ trị liệu trong bối cảnh có tin đồn họ bị vũ khí siêu âm bí mật tấn công. Washington không lên án Cuba trực tiếp, trong khi La Habana cam kết bảo vệ phái bộ ngoại giao Mỹ. CNN trích dẫn một viên chức ẩn danh cho biết các nhân viên ngoại giao có thể là nạn nhân của vũ khí siêu âm gây điếc đặt bên ngoài hoặc bên trong khu nhà của họ ở thủ đô Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Lo ngại bị Mỹ bỏ rơi, truyền thông Hàn Quốc kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân. Đây là một chủ đề mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Kính thưa quý vị, cho đến nay, bất chấp các đe dọa tấn công từ Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc vẫn tự tin do có được lá chắn hạt nhân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng này, theo AFP, báo chí Hàn Quốc đồng loạt lên tiếng yêu cầu Seoul xem xét việc phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Bình Nhưỡng có những tuyên bố ngày càng táo tợn hơn trước các áp lực quốc tế gia tăng buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình nguyên tử. Nhiều nhà quan sát cảnh báo hiệu ứng dây chuyền của một cuộc chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân tại Đông Bắc Á. Hiện tại, khoảng 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ được triển khai tại Hàn Quốc để bảo vệ quốc gia này. Theo một thỏa thuận ký vào năm 1974 giữa Seoul và Washington, Hàn Quốc không có quyền sản xuất vũ khí nguyên tử, đổi lại việc đồng minh Đông Bắc Á được lá chắn hạt nhân của Mỹ bảo vệ. Sau cuộc chiến Triều Tiên năm 1950-1953, Hoa Kỳ từng triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc nhưng đã rút đi vào lúc hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận về bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân vào năm 1991. Năm 2006, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên và chính thức tuyên bố từ bỏ cam kết vào năm 2009. Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ dâng cao, đặc biệt với việc Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử tên lửa liên lục địa, được nhiều chuyên gia coi là thành công. Hai tên lửa có khả năng bắn tới một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ. Cùng lúc đó có nhiều thông tin về việc Bắc Triều Tiên đang nhanh chóng tiến đến làm chủ công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa. Theo các nhà quan sát, một câu hỏi ngày càng ám ảnh nhiều người Hàn Quốc đó là liệu Washington có thực sự sẵn sàng bảo vệ Seoul khi nhiều thành phố Mỹ có nguy cơ trở thành nạn nhân của vũ khí nguyên tử Bắc Triều Tiên. Xã luận nhật báo Hàn Quốc Korea Herald ngày hôm nay cảnh báo niềm tin vào lá chắn hạt nhân Mỹ có thể bị lay chuyển và đây là thời điểm xem xét việc phát triển vũ khí nguyên tử. Cũng báo trên kêu gọi Washington đưa tên lửa hạt nhân trở lại Hàn Quốc nếu không muốn Seoul tự trang bị hệ thống vũ khí nguyên tử. Nhật báo Chosun hồi đầu tuần này cũng khẳng định tai họa đang lơ lửng, mọi đề xuất kể cả những điều vốn bị coi là cấm kỵ nên được bàn thảo. Nhà báo kinh tế Korea Economy Daily thì nghiêng về giải pháp vũ khí nguyên tử chống lại Bắc Triều Tiên với quan điểm dùng đe dọa hủy diệt đối lại đe dọa hủy diệt. Quan điểm của báo chí Hàn Quốc nói trên khá tương hợp với lập trường thiên hạt nhân của người Hàn Quốc. Theo AFP, trong một cuộc điều tra hồi năm ngoái, khoảng 57% dân Hàn ủng hộ giải pháp này và 31% có ý kiến ngược lại. Theo nhiều chuyên gia, với trình độ công nghệ hiện tại, Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng có được tên lửa hạt nhân chỉ vài tháng sau khi quyết định. Có điều là việc Seoul xây dựng hệ thống vũ khí riêng sẽ để lại nhiều hệ quả tồi tệ. Giảng viên Đại học với Bắc Triều Tiên tại Seoul, ông Yang Mujin cho rằng lập trường dùng đe dọa hủy diệt đối lại để dọa hủy diệt sẽ biến bán đảo Triều Tiên thành đấu trường chạy đua vũ trang quyết liệt. Nếu việc này xảy ra, Bình Nhưỡng càng có thêm lý do để biện minh cho chương trình tên lửa hạt nhân, khiến việc trở lại đàm phán vốn đã khó càng thêm khó. Vẫn theo chuyên gia nói trên thì quyết định của Hàn Quốc cũng mở ra cơ hội cho Nhật Bản và Đài Loan tự trang bị vũ khí. Tuyên bố của báo chí Hàn Quốc có phản ánh quan điểm của Seoul hay không? Để trả lời câu hỏi này cần đặt các phát biểu nói trên trong bối cảnh khẩu chiến đang gia tăng về cường độ giữa Washington và Bình Nhưỡng với các đe dọa nhấn chìm trong biển lửa của Tổng thống Mỹ hay kế hoạch tấn công gần Guam của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul hoàn toàn có khả năng tự chế bom nguyên tử nhưng hiện chưa tính đến.
Vừa rồi là một mỗi ngày một sự kiện. Trong giây lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí nước Pháp. Thu Hằng giới thiệu nhà thờ Rouen, một công trình kiến trúc theo nghệ thuật Gothic nổi tiếng ở vùng Normandy nước Pháp. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm. Chúng tôi xin phát lại bài Phải chăng châu Á đang giành vị trí trung tâm thế giới của châu Âu, phần 2 từ Thiên An Môn đến bức tường Bá Linh. Mời quý thính giả theo dõi trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Đảo Guam, thiên đường du lịch dưới đe dọa tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Nằm lọt giữa Thái Bình Dương, Guam, hòn đảo nhỏ thuộc lãnh thổ Mỹ có 160.000 dân, cũng được báo chí nhắc đến nhiều từ vài ngày qua khi chiến tranh răn đe nổ ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng tôi xin giới thiệu những điều ít được biết đến về vùng lãnh thổ mang quy chế đặc biệt của nước Mỹ và đang là tâm điểm chú ý của dư luận.
Đảo Guam có diện tích 550 km2. Những bãi cát trắng trải dài tiếp tắp bên bờ biển xanh ngọc và những hàng cọ xanh mướt dưới cái nắng chói chang nhiệt đới Guam xứng đáng là một thiên đường cho du lịch. Mặc dù vậy, khi căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng bị đẩy lên cao độ, đảo Guam trở thành mục tiêu đe dọa trực tiếp của tên lửa Bắc Triều Tiên. Sau khi Tổng thống Donald Trump dọa chút lửa căm giận chưa từng có nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ, Bình Nhưỡng đáp lại bằng tuyên bố Guam sẽ là mục tiêu đầu tiên của tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng còn chi tiết thêm các cuộc tấn công sẽ diễn ra vào giữa tháng 8 này. Ngược dòng lịch sử, đảo Guam được nhà hàng hải nổi tiếng người Bồ Đào Nha Magellan phát hiện từ năm 1521 đến năm 1526 bị người Tây Ban Nha chiếm. Guam chỉ trở thành thuộc địa của Mỹ từ năm 1898 theo hiệp ước chấm dứt chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Đến năm 1941, đảo Guam bị chuyển sang tay người Nhật không lâu sau trận Trân Châu Cảng trong cuộc chiến Thái Bình Dương. Hòn đảo nhỏ này cuối cùng trở lại thuộc quyền quản lý của Mỹ từ tháng 7 năm 1944 khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc cùng sự thất bại của quân đội Nhật Hoàng. Từ đó đến nay, Guam là phần lãnh thổ hải ngoại Mỹ, mặc dù 160.000 dân đảo hiển nhiên là công dân Mỹ, đa số nói tiếng Anh và một phần dùng thổ ngữ Tamoro, nhưng dân Guam không được hưởng đầy đủ quyền như một công dân Mỹ thực thụ ở chính quốc. Ví dụ như họ không được tham gia các cuộc bầu cử Mỹ, ngoài ra Guam còn đón nhận rất đông người Philippines đến định cư. Với phong cảnh thiên nhiên thần tiên thu hút khá đông khách du lịch, phần đông là những người Nhật. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu của Guam không phải là từ du lịch mà lại là từ quân đội Mỹ. Thực tế, từ cuối năm 1944, Guam là nơi đóng của một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ. Căn cứ quân sự Mỹ chiếm gần 30% đất trên đảo. Theo đài truyền hình Mỹ ABC, hiện có 6.000 lính Mỹ đồn trú thường trực tại Guam. Vị trí chiến lược của Guam là ở chỗ nó nằm giữa quần đảo Marianas, cách bán đảo Triều Tiên có 3.370 km. Năm 2010, đô đốc Robert Wheeler đã nói trên nhật báo USA Today rằng Guam là một phần lãnh thổ cực Tây của nước Mỹ, đó là một phần của quốc gia Guam có vị trí cốt tử. Dù có vị trí chiến lược nhưng các căn cứ quân sự trên Guam không tham chiến nhiều, ngoại trừ hồi đầu thập niên 1970 trong cuộc chiến tranh với Việt Nam, các máy bay B-52 Mỹ đã cất cánh từ Guam để ném bom xuống Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. Còn lại, hòn đảo hầu như được sống trong cảnh thanh bình từ sau Thế chiến thứ hai. Giờ đây, nhiều cơ sở hạ tầng du lịch đã mọc lên trên đảo với những tổ hợp khách sạn, cửa hàng miễn thuế, khu bãi tắm đẹp. Năm 2016, Guam thu hút 1,5 triệu du khách, chủ yếu là khách Nhật Bản và Hàn Quốc. Thu nhập tính theo đồng người dân đảo là 35.439 đô la trong năm 2015.
Về chính trị, Guam có một thống đốc do dân bầu, hiện là ông Eddie Canvo. Đảo cũng có một đại diện trong Hạ viện Mỹ là bà Madeleine Bogdalo. Tuy có hoạt động kinh tế riêng, nhưng Guam vẫn bị lệ thuộc rất nhiều vào trợ cấp xã hội của chính quốc Mỹ. Gần 45.000 dân đảo nhận trợ cấp lương thực và được hưởng chế độ y tế của nhà nước.
Mặc dù vậy, thời gian gần đây có nhiều tiếng nói đòi độc lập cho vùng đất nổi giữa Thái Bình Dương và ở rất xa chính quốc này. Trong dịp kỷ niệm lần thứ 73 Guam được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản, hồi tháng 7 vừa qua, cựu thượng nghị sĩ Eddie Duenas đã đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai của Guam. Gợi ý trên đã được chính thống đốc Eddie Canvo tán thưởng. Ông muốn đề nghị ba giải pháp cho Guam: độc lập trở thành một tiểu bang Mỹ hay giữ nguyên trạng, liên kết tự do với Washington. Nhưng hiện tại, cuộc tranh luận về vấn đề này chỉ là ở trên lý thuyết, bởi Tòa án Liên bang Mỹ đã có phán quyết chống trưng cầu dân ý về quyền tự quyết.
Trở lại với những leo thang căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington, tại sao Kim Jong-un chọn Guam là mục tiêu trước tiên cho cuộc tấn công nước Mỹ?
Điểm khiến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lo lắng chính là căn cứ không quân và hải quân Anderson. 6.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại đây cùng với nhiều tàu ngầm và máy bay ném bom B-52. Căn cứ này là cảng neo đậu của khoảng 10 đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ và Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ. Từ những năm 1990, Anderson Air Force Base cũng là một trong những căn cứ hiếm hoi trong vùng có thể chứa máy bay ném bom B-2 của không lực Mỹ, cũng như các hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ. Căn cứ tại Guam đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với lực lượng quân sự Mỹ trong vùng Thái Bình Dương, được xây dựng vào năm 1944. Căn cứ có nhiệm vụ tiếp nhận máy bay ném bom B-29 tham chiến chống đế quốc Nhật Bản, tên gọi Anderson Air Force Base, hiện nay được đặt vào năm 1949 để vinh danh tướng Roy Anderson. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Jong-un đe dọa tấn công các vùng lãnh thổ gần với Bắc Triều Tiên về mặt địa lý nhưng lại thuộc về kẻ thù quân sự. Nhưng giờ đây mối đe dọa đang trở thành hiện thực. Tên lửa liên lục địa hỏa tinh 12 mà Kim Jong-un nhắc đến có tầm bắn từ 3.700 đến 6.000 km, trong khi đó Bình Nhưỡng cách Guam 3.400 km. Vấn đề ở chỗ đầu đạn hạt nhân được gắn trên tên lửa hay không? Liệu Bắc Triều Tiên đã nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân chưa? Câu trả lời là có, theo một báo cáo mật của cơ quan tình báo quân sự Mỹ mà tờ Washington Post đã đăng lại phần kết luận vào hôm 8 tháng 8 vừa rồi. Theo báo cáo này, chế độ Bình Nhưỡng đã thu nhỏ được kích thước đầu đạn hạt nhân để có thể gắn vào các tên lửa liên lục địa. Vẫn theo Nhật báo Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng đưa ra kết luận tương tự.
Liệu Guam có được bảo vệ đủ khi bị tên lửa Bắc Triều Tiên tấn công hay không?
Hệ thống THAAD đã được Hoa Kỳ triển khai trên đảo Guam từ tháng 4 năm 2013 sau những hành động gây hấn của Bắc Triều Tiên. Được trang bị cho quân đội Mỹ từ năm 2008, THAAD có khả năng bắn chặn trên cao một tên lửa tầm trung. Thêm vào đó là hai trục Aegis chống tên lửa cũng được triển khai ở Tây Thái Bình Dương để đối phó với các tên lửa của Bình Nhưỡng. THAAD là một hệ thống trên mặt đất được đặt trên xe tải. Ngoài các tên lửa bắn chặn, hệ thống còn có một bệ phóng tên lửa di động, radar, có thể xác định nguồn gốc và hành trình của một tên lửa.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loạt. Trung Quốc phản đối tàu chiến Mỹ áp sát khu vực 12 dặm quanh đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng phương án quân sự đánh Bắc Triều Tiên. Theo báo cáo Liên Hiệp Quốc, Al-Qaeda và Daesh lùi bước nhưng sức đề kháng vẫn nguyên vẹn và bắt đầu tràn về Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, lo ngại Mỹ bỏ rơi, truyền thông Hàn Quốc thúc giục phát triển vũ khí hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay của chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, quan hệ Nga-Trung trong những năm gần đây có vẻ nồng ấm, nhưng theo bài viết có tựa đề Trung Quốc và Nga và hướng đi của mình trên báo Le Monde ngày hôm nay, thì ẩn sau những cái bắt tay, những ký kết thỏa thuận hợp tác song phương, những lời chúc tụng thắm thiết là một cuộc đối đầu ngầm địa chính trị giữa hai cường quốc này.
Đầu tiên hết, Le Monde được nhắc lại, lãnh đạo hai nước luôn tận dụng các cơ hội để công khai ca tụng mối quan hệ hữu hảo đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành cho đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình một huân chương danh dự, Thánh Sánh André có từ thời Pierre Đại Đế.
Đáp lại, Bắc Kinh đã ưu ái bảo vệ đồng nhiệm Nga, cấm mọi chỉ trích nhắm vào Vladimir Putin trên các trang mạng Sina Weibo, một dạng Twitter của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cũng không tiếc lời ca tụng cho rằng, xin trích, đây có thể là thời điểm tốt nhất trong lịch sử đối tác và hợp tác chiến lược Nga-Trung. Theo giải thích của Le Monde, Nga đến với Trung Quốc trong bối cảnh Moscow đang hứng chịu các biện pháp trừng phạt của châu Âu và Hoa Kỳ do việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga và sự can dự của nước này vào cuộc xung đột Ukraine. Trung Quốc niềm nở đón Nga là vì phải đối phó với Mỹ. Ngay vừa khi lên cầm quyền cuối năm 2012, Tập Cận Bình đã chọn Nga làm điểm công du đầu tiên. Trong vòng 5 năm, đôi bên đã gặp nhau đến 22 lần. Thế nhưng đối với báo Le Monde, đó chỉ là vẻ bề ngoài, bởi vì trên thực tế, Nga rất quan tâm nhưng cũng lo ngại về dự án thế kỷ, một vành đai một con đường, Obo của Trung Quốc.
Với tham vọng làm sống lại những con đường ngoại thương Á-Âu trong lịch sử, trục đường bộ chính của dự án con đường tơ lụa mà ông Tập Cận Bình ấp ủ, nối liền ba tỉnh của Trung Quốc với châu Âu, đi qua Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, thông qua Iran và đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Bắc Kinh còn vạch ra nhiều lộ trình khác, đi qua Kazakhstan, thông qua ngả biển Caspi.
Nga và Trung Quốc còn có tham vọng mở tuyến đường sắt cao tốc dài 7.000 km, nối liền Bắc Kinh với Moscow. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn nhắm đến việc mở một con đường tơ lụa băng giá, nghĩa là khai thác hải trình băng qua Bắc Cực, mà phần lớn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Với lộ trình này, con đường vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đến châu Âu sẽ ngắn đến gần 3.000 km, tương đương với đoạn hải trình từ Thượng Hải đến Rotterdam của Hà Lan thông qua kênh đào Suez. Dự án lớn nhưng không loại trừ rủi ro có căng thẳng, bởi vì dự án con đường tơ lụa do Trung Quốc vạch ra đồng thời sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của nước này lên những quốc gia mà Nga xem đấy như là sân sau chiến lược của mình. Trong bối cảnh đó, được chuẩn bị từ năm 2010 và được chủ nhân điện Kremlin khai trương một cách rầm rộ vào tháng 5 2014, Liên minh Kinh tế Á-Âu bao gồm Nga, Kazakhstan, Belarus, rồi sau này có thêm Armenia và Kyrgyzstan đã được tạo dựng như là một không gian kinh tế, giao thương và chính trị rộng lớn. Điều mỉa mai là một phần lớn trong không gian này đã bị con đường tơ lụa vay mượn.
Các báo Pháp vẫn tiếp tục bàn luận về cuộc khẩu chiến Bình Nhưỡng và Donald Trump. Le Figaro trong bài viết đề tựa những đe dọa mới của Bắc Triều Tiên cho rằng những lời lẽ hiếu chiến của Donald Trump đang gây bất ngờ cho các cố vấn Nhà Trắng. Theo tiết lộ của New York Times, không một ai, từ chánh văn phòng John Kelly, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho đến cố vấn an ninh nội địa Mark Master, kể cả Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson được báo trước một lời nào về những phản ứng của Tổng thống Mỹ.
Trước những tràn dọa dẫm giận dữ của Donald Trump, Politico cho biết, để đáp trả, Bắc Triều Tiên cho biết sẵn sàng bắn 4 tên lửa về phía đảo Guam từ đây cho đến trung tuần tháng 8. Thế nhưng, báo Le Monde nhận thấy là cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington đang làm cho Nhà Trắng bị bất ổn. Không những đe dọa có kế hoạch chi tiết bắn tên lửa về đảo Guam mà chế độ Bình Nhưỡng còn nhạo báng Tổng thống Mỹ là một người mất lý trí, khó có thể để mà đàm phán. Nhật báo cho rằng, chính quyền Washington cảm thấy bối rối trước Bình Nhưỡng, đó là vì Hoa Kỳ đã không có được một giải pháp đáng thuyết phục. Le Monde cho một bài viết khác có tựa đề, lo lắng tại Nhật Bản ngay giữa lễ tưởng niệm Hiroshima và Nagasaki, nhận thấy là cuộc khẩu chiến giữa Trump và Bình Nhưỡng đã buộc Tokyo đặt đất nước vào mức báo động cao.
Không chỉ phải giải câu đố Kim Jong-un, Donald Trump còn phải đối mặt với một bài toán hóc búa khác, có nên đưa thêm quân đến Afghanistan hay không? Theo Le Figaro, Donald Trump đang rơi vào thế lưỡng nan trước vũng bùn Afghanistan.
Phải chăng ông Trump cũng đang rơi vào vết xe mòn của Obama, người mà ông đã từng mạnh mẽ chỉ trích trong vấn đề Afghanistan? Taliban gia tăng áp lực lên chính quyền Kabul khi ra sức tấn công và uy hiếp tinh thần các đồn lính của quân đội cũng như là của người dân bằng các vụ khủng bố đẫm máu. Giới quân nhân Mỹ khẳng định không còn giải pháp nào khác là phải tiếp tục hỗ trợ quân đội Afghanistan nếu không muốn để cho quân nổi dậy chiếm ưu thế. Đây là điều khiến Tổng thống Mỹ do dự, dường như ông Trump không tin vào những lập luận của Lầu Năm Góc và đã công khai chỉ trích viên tướng chỉ huy John Nicholson rất được tôn trọng tại Kabul cũng như tại Washington. Đối với Tổng thống Mỹ, tăng quân số sẽ tiêu tốn ngân sách mỗi năm đến 25 tỷ đô la. Phe chủ trương Mỹ từ bỏ các cam kết quân sự ở nước ngoài do Steve Bannon dẫn đầu lại nảy sinh một ý tưởng khác, đó là tư hữu hóa chiến tranh, nghĩa là giao phó cuộc chiến cho lính đánh thuê, kèm theo với mọi rủi ro, chính trị, đạo đức và tác chiến, một kiểu khoán thầu các nhiệm vụ ở nước ngoài. Cuộc chiến giữa hai tầm nhìn này gợi nhắc lại những gì đã từng xảy ra với người tiền nhiệm Barack Obama năm 2009 giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao với những cố vấn chính trị quan ngại cho uy tín của Tổng thống và với Phó Tổng thống Joe Biden vốn chủ trương can thiệp tối thiểu. Thế nan giải đó nay được lặp lại với Donald Trump với cùng kiểu câu hỏi, tại sao phải ở lại, tốn kém sẽ là bao nhiêu, kết quả là được gì? 8 năm sau Obama, ông Trump giờ gần như cũng có cùng kiểu do dự.
Đề cập đến tình hình Venezuela, báo La Croix có bài xã luận, con đường đối thoại chật hẹp, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có đối thoại giữa những thành phần ôn hòa trong chính phủ và phe đối lập, tránh bạo động leo thang, cho dù giải pháp này có nhiều khó khăn.
Trong tình thế khủng hoảng trầm trọng như vậy, thay vì nén chịu các chỉ trích, hoặc hợp tác với quốc hội lập pháp mà phe đối lập kiểm soát từ năm 2015, Tổng thống Maduro lại chọn giải pháp, tránh né và tiếp tục dấn thân vào ngõ cụt. Ông đã cho bầu quốc hội lập hiến để gạt bỏ quốc hội lập pháp. Ông tấn công vào nhà nước pháp quyền. Liên Hiệp Quốc tố cáo Caracas sử dụng bạo lực thái quá để trấn áp người biểu tình. Thế nhưng, chính quyền vẫn tồn tại với sự ủng hộ của quân đội vì giới tướng lãnh được hưởng lợi từ chế độ này, còn tuyệt đại đa số người dân hiện đang hứng chịu tình trạng bạo lực, nạn tham nhũng thì chỉ mong mỏi có một điều, ông Maduro phải ra đi. Đây cũng là lập trường của Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa quyết định một loạt các biện pháp cấm vận nhắm vào chính quyền Caracas vì theo Washington, chế độ của Maduro là độc tài và không thể chấp nhận được. Đa số các nước châu Mỹ Latin, Liên hiệp châu Âu và cả Vatican cũng không thừa nhận tính chính đáng của quốc hội lập hiến. Lo ngại bạo lực vũ trang leo thang, các nước này kêu gọi đàm phán giữa những nhân vật được cho là ôn hòa ở cả hai phe, chính phủ và đối lập. Vào tháng 12 tới, Venezuela sẽ có bầu cử cấp địa phương và đây sẽ là dịp để người dân nước này lên tiếng. Một bộ phận của phe đối lập sẵn sàng chấp nhận cuộc chơi, bất chấp những rủi ro gian lận. Do vậy, theo La Croix, cần phải ủng hộ giải pháp này trong hoàn cảnh hiện nay của Venezuela.
Vừa rồi là mục điểm báo, tiếp theo đây là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Thu Hằng giới thiệu với quý vị về nhà thờ Rouen, một công trình kiến trúc theo nghệ thuật Gothic nổi tiếng ở vùng Normandy, nước Pháp. Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Rouen nằm trong số những nhà thờ nổi tiếng nhất nước Pháp, nằm bên dòng sông Seine chảy qua thành phố nổi tiếng với hàng trăm tháp chuông. Notre Dame de Rouen còn được mệnh danh là nhà thờ nhân bản nhất vì thiếu đối xứng giữa hai tòa tháp ở mặt tiền hướng Tây và những họa tiết trang trí không theo sự hài hòa như ở nhà thờ Đức Bà Paris hay ở Reims. khoảng 500 năm xây dựng và trùng tu được ghi dấu trên mặt tiền hướng Tây của nhà thờ Đức Bà Ruang với những nét không đồng đều do nhiều lần thay đổi thiết kế, tạm dừng, duy lại trùng tu và thêm thắt những chi tiết mới. Bắt đầu từ tháp Saint-Romain cao 82 mét, nằm ở bên phải mặt tiền và là phần cổ nhất của nhà thờ. Tháp cũng được xây dựng trong hai giai đoạn khác nhau, bốn tầng đầu tiên được bắt đầu vào năm 1145 và hoàn thiện vào đầu thế kỷ thứ 13. Tầng thứ năm có màu thẫm hơn và tháp chuông được Guillaume Pontif, chủ công trình lúc đó, cho xây thêm trong những năm 1468 đến 1478 theo kiến trúc Gothic rực rỡ, rất thịnh hành sau cuộc chiến trăm năm, với đặc trưng là những họa tiết trang trí mảnh và mềm mại như ngọn lửa, cùng với các vân cung, mái vòm vuốt nhọn. Bà cùng vào nhà thờ được xây dựng vào khoảng những năm 1180 đến 1190, song bị ngừng vào năm 1200 vì một trận hỏa hoạn lớn. Sau khi được tiếp tục, người ta thêm vào rất nhiều họa tiết trang trí, cột nhỏ và tượng. Các vòm trên cổng Bắc và Nam kể chuyện thánh John Baptist và thuật lại việc thánh Etienne bị ném đá đều được thực hiện vào cuối thế kỷ thứ 13. Riêng cổng chính nằm ở giữa thì bị phá vào đầu thế kỷ thứ 16. Sau đó vì lý do an toàn, nhà điêu khắc nổi tiếng Roland Lohu đề xuất gia cố cửa chính bằng hai cục ốp lớn, nhưng rất khó nhận ra được vì được trang trí nhiều họa tiết. Ông cũng đưa ra ý tưởng trang trí mặt tiền hướng Tây của Notre Dame de Rouen như một tấm đăng ten bằng đá, xây đặc những bức tượng và hoàn toàn theo phong cách cổ tích rực rỡ. Với sự giúp đỡ của Juan Leroux, Guillaume Pontif cho dây Tour de Beurre, còn gọi là Tháp Beurre, cao 75 mét, cũng theo phong cách gỗ tích rực rỡ, nhưng tôn trọng cách phân chia chiều cao và bề ngang như của Tour Saint-Romain. Tên gọi Tour de Beurre có hai cách giải thích. Giải thích thứ nhất là do màu vàng óng của loại đá xây tháp. Vào thời đó, đá thường được khai thác tại các khu mỏ dọc sông Seine, còn những tảng đá màu vàng xây tháp Tour de Beurre có lẽ là đến từ vùng Loire. Giải thích thứ hai có nguồn gốc từ lễ phục sinh. Trong vòng 40 ngày trước lễ phục sinh, giáo dân không ăn chất béo, nhưng dường như dân vùng Normandy thích ăn bơ đến mức họ mua sự xá tội ở nhà thờ để tiếp tục được ăn chất béo trong thời gian ăn chay. Chính nhờ khoản tiền xá tội này mà tháp bơ được xây dựng. Mặt tiền của nhà thờ Đức Bà Rouen hồn du khách thế giới nhờ công của họa sĩ Claude Monet, như giải thích với RFI tiếng Việt của ông Dominique Fossard, tình nguyện viên tại khu tiếp đón của nhà thờ.
Alors comme les gens viennent voir, surtout par exemple les étrangers, les japonais, la façade.
Du khách đến đây chủ yếu là người nước ngoài, người Mỹ, người Nhật thích xem mặt tiền vì nơi này từng được họa sĩ Claude Monet vẽ trong loạt tranh về nhà thờ Đức Bà Rouen. Du khách còn nghĩ là sẽ được xem các tác phẩm hội họa của Monet ở bên trong nhà thờ, nhưng chúng tôi không có vì quá đắt. Hiện chỉ có một tác phẩm của Monet được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật thành phố.
Donc il y en a une au musée des Beaux-Arts et il y en a cinq à Paris.
Bên trong nhà thờ phần lớn được xây theo kiến trúc Gothic thời Phục Hưng. Nếu như gian giữa cao sừng sững được xây dựng lại ngay sau vụ hỏa hoạn năm 1200, thì phải chờ đến năm 1270, dưới sức ép của các hội thờ, Tổng giám mục Earth Rigaud mới cho xây các nhà nguyện hai bên sườn phía Bắc và Nam của nhà thờ. Tổng cộng, Notre Dame de Rouen có đến 23 nhà nguyện, mỗi bên có 11 và chính giữa là nhà nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh, được xây vào đầu thế kỷ thứ 14. Ông Fossard giới thiệu tiếp.
Il y a la statue de Notre-Dame du Vœu, hein, qui est très célébrée à Rouen parce qu'on pense.
Tượng Đức Bà Đi Vơ rất được ca tụng ở Rouen vì người ta nghĩ rằng trước hết Đức Mẹ bảo vệ thành phố khỏi bệnh dịch hạch vào thế kỷ 16, và sau đó vào năm 1844 người ta tìm thấy tượng Đức Mẹ không bị xây xước một chút nào trong đống đổ nát vì phần phía nam của nhà thờ bị hư hỏng nghiêm trọng. Người ta nghĩ rằng nhờ Đức Mẹ mà nhà thờ đã không bị sập.
Vẫn bên trong nhà nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh là mộ của các hồng y xứ Amboise, một kiệt tác của Roland Logo, được xây từ năm 1516 đến 1521. Công trình thể hiện rõ sự phát triển của các loại hình nghệ thuật trong thời kỳ phục hưng của Rouen. Ở bên trái, đối diện với mộ của các hồng y xứ Amboise, là mộ của Louis de Brézé, vị quan án cuối cùng của xứ Normandy, và là chồng của Diane de Poitiers. Sau này, bà trở thành người tình của vua Henri Đệ Nhị, nhưng lại hơn vị vua Pháp đến 20 tuổi.
Il y a des monuments funéraires, comme vous avez le tombeau de Roland.
Nhà thờ còn nổi tiếng với 4 ngôi mộ ở quanh chính điện, như mộ của Roland. Roland được chôn tại đây và được coi là công tước đầu tiên của vùng Normandy, dù ông không có tước hiệu đó, mà chỉ là công tước Hoàng. Ở bên phía bắc của chính điện là mộ của con trai, đồng thời là người kế nhiệm của Roland, tên là Guillaume Longue Epée. Sau mộ Roland là tượng nằm của Richard Coeur de Lion, tức vua Richard đệ nhất sư tử tâm của nước Anh. Nhưng bên trong chỉ có trái tim của ông. Ngày xưa người ta chia thi hài thành 3 phần, thi thể, trái tim và phần còn lại của nội tạng. Thường thì người ta mang trái tim của người chết về nơi mà người quá cố yêu quý. Phần còn lại của nội tạng thì được đưa đến thành phố mà người chết không thích, còn thi thể thì do người quá cố chọn trước. Ví dụ thi thể của vua Richard được an táng ở tu viện Fontevraud bên cạnh mộ của cha mẹ ông là vua Anh Henri Đệ Nhị và vương hậu Eleanor xứ Aquitaine. Đối diện với tượng nằm Richard, ở bên kia là tượng nằm của Henri, em trai của vua Richard. Nhà thờ cũng có trái tim của vua Sark, đệ ngũ, được chôn dưới hầm mộ.
Là aussi le cœur de Charles V, roi de France, qui est dans la crypte.
Một kho báu khác của Notre-Dame de Rouen chính là những ô cửa sổ lớn bằng kính ghép màu có từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 20. Loạt cửa kính ở bên trái nhà thờ bị thay thế vào thế kỷ thứ 16. Ngoài ra có rất nhiều kính ghép màu gốc bị phá, không phải vì chiến tranh, mà vì các linh mục phụ tá vì muốn có thêm ánh sáng trong nhà thờ đã cho phép phá đi. Hiện Notre-Dame de Rouen vẫn giữ được hai cửa sổ có từ thế kỷ thứ 13 và được gọi là những ô cửa kính ghép màu đẹp.
Sau đó còn có thể nói đến Saint-Romain được phong là thánh của thành phố Rouen, ông từng là giám mục Rouen. Các miệng ống máng mang hình những con vật như rồng, quái vật trong vùng sinh lầy ở Rouen. Saint-Romain nói là sẽ giết những con quái vật đó và cần một người giúp, thế nhưng chỉ có một người bị kết tội tử hình là chấp nhận giúp giám mục. Thế là Saint-Romain và người tử tù đi lùng quái vật, bắt được nó rồi giết chết. Chính vì thế sau này, thành phố Rouen có một truyền thống là hàng năm thả một tử tù. Việc này kéo dài đến năm 1793, sau cách mạng Pháp.
Rộng 62 mét, dài 137 mét, Notre-Dame de Rouen là nhà thờ cao nhất nước Pháp với độ cao 151 mét tính đến chóp mũi tên bằng gang. Bị phá hủy trong cuộc xâm chiếm của người Viking vào năm 841, bị hư hại phần lớn trong một trận cháy năm 1200, lại bị hỏa hoạn năm 1822, rồi bị quân đồng minh ném bom nhầm một phần vào năm 1944, bị bão làm sập một phần mái vào năm 1999. Nhà thờ Đức Bà Rouen giờ còn phải đối mặt với sự tàn phá vì ô nhiễm và thời gian. Để trùng tu từng họa tiết, nghệ nhân phải tẩy rửa, loại rêu mốc từng ly từng tí. Những họa tiết bị thời gian ăn mòn được thay mới và người thợ vẫn sử dụng những kỹ thuật từ xa xưa, từng động tác đục đẽo có cách đây từ vài thế kỷ để tôn trọng nguyên bản và thần thái của một trong những công trình nổi tiếng nhất nước Pháp.
Je sais une église au fond d'un mont dont le fin clocher se mire dans l'eau pure d'une rivière. Et souvent lassée quand tombe la nuit, j'y viens à pas lents, bien loin de tout bruit.
Khép lại chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Phải chăng châu Á đang giành vị trí trung tâm thế giới của châu Âu, phần 2, từ Thiên An Môn đến Bức tường Bá Linh, tạp chí do Tú Anh biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trong hiểm họa da vàng, phần 1 của loạt bài châu Á đang giành vị trí trung tâm thế giới của châu Âu. RFI giới thiệu phân tích của ba nhà sử học Pháp Philippe Golub, Pierre Grosset và Hugues Tertre Vì sao Biển Đông mờ nhạt trong lịch sử thế giới từ thế kỷ 19 cho đến gần cuối thế kỷ 20 thì bật dậy? Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai động cơ chính, không ngờ bị Trung Quốc bắt kịp và chen vào giữa làm cường quốc kinh tế thứ hai. Đứng đầu ở châu Á, Trung Quốc đã học hỏi kinh nghiệm gì từ những kẻ thù như Nhật Bản để hội nhập vào thế giới tư bản? Và khi phong trào dân chủ bùng dậy, ở Trung Quốc cũng như tại Đông Âu, vì sao Bắc Kinh đàn áp đẫm máu, thay vì theo giải pháp cởi mở dung hòa của lãnh đạo Cộng sản Liên Xô trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng? Phần 2 hôm nay, từ Thiên An Môn đến bức tường Bá Linh, ba sử gia Pháp sẽ trả lời các câu hỏi này. Vào năm 1968, chỉ 23 năm sau khi bị lãnh hai quả bom nguyên tử, Nhật Bản vươn lên hàng cường quốc kinh tế thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, Trung Quốc của Mao Trạch Đông chưa khắc phục được sai lầm của chính sách đại nhảy vọt, làm 45 triệu người tử vong theo nhiều số liệu, thì lao vào cuộc cách mạng văn hóa cũng do họ Mao phát động, hàng hàng lớp lớp trí thức, văn nhân, nghệ sĩ, cán bộ bị sỉ nhục, người bị cải tạo lao động, kẻ bị tử hình. Đó là toàn cảnh của hai quốc gia mạnh nhất châu Á thời bấy giờ, trong thời chiến tranh lạnh tại châu Âu. Trong khi đó, tuy xa lầy tại Đông Dương, Hoa Kỳ viện trợ và mở cửa thị trường cho các nước và vùng lãnh thổ châu Á khác như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Theo sử gia Philip Golip, từ năm 1968, khi thấy Nhật Bản thành công, Trung Quốc dọa dẫm hội nhập vào trào lưu châu Á mà không bắt chước mô hình của châu Âu. Nhà sử học Pierre Crozier phân tích biến chuyển chiến lược này.
Le grand tournant arrive en 1990.
Khúc quanh lịch sử là kể từ năm 1990 khi xuất khẩu của Nhật Bản bắt đầu chuyển hướng về châu Á nhiều hơn là bán hàng sang Hoa Kỳ. Nhiều bản báo cáo trong thập niên này nhấn mạnh đến hiện tượng tập trung vào châu Á, có nghĩa là phần lớn trao đổi mậu dịch ở châu Á là do các nước trong vùng buôn bán với nhau. Cho dù Hoa Kỳ vẫn bị nhập siêu khá lớn với châu Á, nhưng thâm thủng thương mại không gia tăng một cách nghiêm trọng. Hoa Kỳ tiếp tục là động lực, là cỗ máy vận hành, đầu máy tăng trưởng kinh tế của Á Châu. Câu hỏi đặt ra giờ đây là liệu Trung Quốc có trở thành một động cơ tăng trưởng của khu vực giúp cho kinh tế Á Châu lẫn kinh tế của Trung Quốc phát triển hay không?
Cùng nhận định, giáo sư Hugh Tetrae cho biết vì lý do gì mà Bắc Kinh noi gương Tokyo, yếu tố chiến tranh lạnh, phân chia chiến tuyến ý thức hệ không ngờ là một động cơ thuận lợi cho tâm lý muốn gạnh đua tại Á Châu.
Oui, je voudrais souligner le fait que dans toute cette période, il y a une particularité régionale qui est le face-à-face.
Điều tôi muốn nhấn mạnh là trong suốt thời kỳ đó xuất hiện một yếu tố đặc thù của châu Á, đó là sự ganh đua giữa một bên là các nước tư bản rất hung hãn như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn và phe bên kia là cộng sản như Trung Quốc, cũng hung hăng không thua kém gì, tuy mỗi phe hung hăng một kiểu. Xung khắc giữa hai bên diễn ra trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Tình trạng cạnh tranh này đã khuyến khích phát sinh một mô hình phát triển theo kiểu Nhật Bản, nhà nước đóng vai trò chỉ đạo, lập kế hoạch kèm theo một chính sách bảo hộ mậu dịch với một dạng chạy đua tăng trưởng như mũi tên lúc nào cũng đi lên. Mô hình này hấp dẫn đến mức các chế độ cộng sản trong vùng như Trung Quốc cuối cùng phải bắt chước và lĩnh hội.
Phải lưu ý là vào buổi đầu đổi mới ở Trung Quốc, với chính sách tư bản nhà nước, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh có mối quan hệ thường xuyên rất chặt chẽ với các chuyên gia và kỹ nghệ gia Nhật Bản, theo sử gia Philip Golip. Còn theo sử gia Pierre Crozier, Trung Quốc không chỉ bắt chước mà còn theo dấu chân khai phá của Nhật Bản. Cụ thể là trong hai năm 1978 và 1979, tức là sau khi dẹp được nhóm Tứ Nhân Bang, Đặng Tiểu Bình trở lại chính quyền, Trung Quốc cũng tìm hiểu, học hỏi và ngưỡng mộ các chuyên gia kinh tế Hungary. Trung Quốc đưa các nhà kinh tế của họ đi khắp thế giới quan sát, học hỏi các mô hình, có thể mang về áp dụng một cách hiệu quả nhất. Trước Trung Quốc, từ thập niên 1960, Nhật Bản cũng đã áp dụng phương thức này, cho nhân tài đi khắp thế giới để học tập cái hay, cái giỏi của xứ người đem về thực hiện, canh tân đất nước.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Đường lối mà Đặng Tiểu Bình đặt tên là kinh tế thị trường, theo kiểu Trung Quốc, trên thực tế là bản sao của Singapore. Theo sử gia Hugh Tetrae, mô hình phối hợp hiệu quả kinh tế với ổn định chính trị là công thức của ông Lý Quang Diệu mà ông Đặng Tiểu Bình rất ngưỡng mộ và trao đổi thường xuyên. Trung Quốc nhờ đến kỹ thuật công nghệ học của Nhật Bản, nhưng không theo chế độ dân chủ của Nhật. Đến năm 1989 thì xã hội Trung Quốc bế tắc. Các chế độ cộng sản Đông Âu, từ Liên Xô, Ba Lan cho đến Đông Đức cũng bị khủng hoảng. khi phong trào công nhân sinh viên tranh đấu đòi quyền sống và dân chủ bùng lên tại Trung Quốc, thì Đặng Tiểu Bình và phe bảo thủ dùng biện pháp bảo vệ đảng thay vì hòa hợp cùng khát vọng tự do của người dân, nhất là tương lai của thế hệ trẻ. Những nhà lãnh đạo được sinh viên mến mộ như Hồ Diệu Bang bị thất sủng, Triệu Tư Dương bị cách chức và quản thúc. Vì sao Trung Quốc tắm máu mà Đông Âu hòa bình? So sánh vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn vào mùa xuân 1989 với biến cố bức tường Bá Linh vào mùa đông cùng năm, sử gia Pierre Grosser phân tích.
Về vai trò của châu Á và yếu tố Á Châu khi chiến tranh lạnh kết thúc, chúng ta có thể bàn về khía cạnh cơ cấu của châu lục này. Vào năm 1989, trước khi xảy ra biến cố Đông Âu, khi được hỏi đâu là những hiểm họa lớn nhất đe dọa Tây Phương, thì Hoa Kỳ không cho đó là Liên Xô. Trái lại, Nhật Bản bị Mỹ xem là đối tượng đáng gờm nhất. Cho đến khi xảy ra phong trào mùa xuân Bắc Kinh, dẫn đến cuộc thảm sát không chỉ diễn ra ở quảng trường Thiên An Môn mà còn xảy ra trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, thì lúc đó Tây Phương mới sững sờ. Tuy số nạn nhân không nhiều so với cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, nhưng Thiên An Môn đã gây ấn tượng mạnh cho giới lãnh đạo Cộng sản Đông Âu và Tây Phương. Hoa Kỳ lúc đó không muốn thêm dầu vào lửa, thổi luồng gió mạnh vào đám than hồng dân chủ, đang âm ỉ chống lại các chế độ Cộng sản tại Đông Âu. Lý do thứ nhất là Mỹ sợ tái diễn kịch bản Budapest năm 1956 khi phong trào dân chủ nổi dậy tại Hungary kéo dài một thời gian là bị Liên Xô xua quân đàn áp trong biển máu. Lý do thứ hai là sợ cũng như trường hợp Thiên An Môn, Liên Xô sẽ đàn áp ngay tức khắc trong biển máu. Do vậy, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông George Bush tỏ ra rất thận trọng. Mặt khác, giới lãnh đạo Đông Âu cũng như các nhà hoạt động dân chủ đều bị phong trào mùa xuân Bắc Kinh gây ấn tượng. Một số chế độ thuộc loại cứng như Đông Đức chưa bao giờ lại có nhiều trao đổi thường trực với chính quyền Trung Quốc như thế. Do vậy, khi huy động cuộc xuống đường đòi dân chủ tại Leipzig, ban tổ chức đã hết sức thận trọng trước trách nhiệm vô cùng to lớn vì họ sợ bị đàn áp như ở Thiên An Môn. Đó là lý do vì sao người dân Đông Đức xuống đường rất cẩn trọng, thể hiện tính chất bất bạo động, tính chất ôn hòa của phong trào dân chủ tại Đông Âu trong năm 1989 vì không ai muốn khiêu khích để dẫn đến đàn áp kiểu Thiên An Môn. Mikhail Gorbachev cũng bị Thiên An Môn mê hoặc khi dấu ấn qua chuyến viếng thăm của ông tại Bắc Kinh đúng vào thời điểm xảy ra phong trào mùa xuân Bắc Kinh, và do vậy chương trình công du của ông phải rút ngắn. Sinh viên Trung Quốc tới vấn ý nhà lãnh đạo Liên Xô là làm cách nào để cải cách canh tân Trung Quốc như Liên Xô với chính sách Perestroika và Glasnost. Khi cách mạng Đông Âu bùng lên, Gorbachev không bật đèn xanh cho các chế độ cộng sản đàn áp, cũng vì ông thiên về giải pháp đối thoại. Điều cần chú ý là sau khi Liên Xô sụp đổ, giới lãnh đạo Trung Quốc tự khen là họ đã chọn phương án tốt nhất, biện pháp đàn áp để bảo vệ chế độ. Trung Quốc ổn định, kinh tế phát triển, trong khi Liên Xô và sau này, từ năm 1991, là Liên bang Nga bị chao đảo.
Theo sử gia Tạp Thuê, lý do cốt lõi thúc đẩy phe bảo thủ tại Trung Quốc đưa binh sĩ từ Nội Mông về trấn áp sinh viên ở Bắc Kinh là vì họ sợ ảnh hưởng của phong trào đoàn kết và chủ trương hòa giải dân tộc tại Ba Lan lây đến làm sụp đổ chế độ.
Oui, je crois que les correspondances entre les deux événements sont considérables et en gros, je dirais que les mêmes problèmes étaient posés en URSS et en Chine. Et
oui, nói chung thì Trung Quốc và Liên Xô có cùng một vấn nạn nhưng cách giải quyết khác nhau. Liệu hai biến cố có tương quan nhân quả với nhau hay không? Đó là câu hỏi lớn. Theo tôi, thì vào năm 1989, giới lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định đàn áp trong khi tại Đông Âu, Ba Lan tổ chức bầu cử dân chủ. Bởi vậy, Bắc Kinh e rằng phong trào dân chủ sẽ lây lan. Biết đâu Trung Quốc đã đi theo mô hình chính trị Ba Lan và làm thay đổi lịch sử Trung Quốc thì sao? Cùng là một vấn nạn nhưng cách giải quyết khác nhau, châu Á chọn con đường đàn áp, bạo lực trong khi châu Âu thiên về dân chủ, cho dù ở Liên bang Nga phải chờ nhiều năm nữa mới có thể phán xét hiệu quả.
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu một đại cường được xem là ổn định theo kiểu Trung Quốc có cơ may thay thế Hoa Kỳ hay không?
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc phản đối tàu Mỹ áp sát khu vực 12 dặm quanh đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng phương án quân sự đánh Bắc Triều Tiên. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Al-Qaeda và Daesh tuy lùi bước nhưng sức đề kháng vẫn nguyên vẹn. Mục mỗi ngày một sự kiện, sợ Mỹ bỏ rơi, truyền thông Hàn Quốc kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ và mục điểm tuần báo là tạp chí âm nhạc với chủ đề Mikhail vẫn bất hủ với Adia Jolie Kangdi, tạp chí do Thanh Phương biên soạn. Quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.